Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý bác, quý cô chú, anh chị và toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 18 tháng 28 đây không? Hôm nay 18 tháng 2 năm 2018. Tức là ngày mùng 3 Tết năm Mậu Tuất. Mặc dù chương trình 3 ngày Tết ở trên tu viện Trúc Lâm rất là bận rộn, nhưng bây giờ công việc Phật sự trong những tuần lễ tới quý thầy rất bận, cho nên chỉ còn có chủ nhật này. Vì vậy mà phải tranh thủ xuống vùng Rết Dia này để cùng với quý bà con đồng hương Phật tử ở đây để cùng làm một cái khóa lễ cầu nguyện đầu năm mới. Ở đây là thành phố nằm giữa Calgary và Edmonton, cách mỗi thành phố 150 cây số. Thì cũng có một số quý vị có dịp lên trên Trúc Lâm, thì một số quý vị thì không có dịp lên vì đường xa hoặc là không có xe. Thì theo lời của đạo hữu Tuệ Quân thì một năm một hoặc là nhiều hơn, quý thầy về đây để có những khóa lễ như là Tết hay là Phật Đản hay là Vu Lan để thăm viếng quý đồng hương Phật tử, và đồng thời là trợ duyên cho quý vị giữ được cái tâm của mình trong Phật pháp. Thì hôm nay đầu năm mới thì Pháp Hòa xin phép được đại diện quý thầy, quý sư cô tại tu viện Trúc Lâm cũng như toàn thể quý Phật tử tại Minh Tinh kính chúc cho tất cả quý vị bước sang năm mới cùng gia đình thân tâm được an lạc, gia đạo được bình an, mọi sự ước nguyện của quý vị đều được thành tựu viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ, rất là khỏe. Thế đại chúng, Pháp Hòa cũng tranh thủ thăm quý vị chút lát rồi lại phải quay về, vì tối hôm nay ở trên chùa lúc 7:30 cũng có khóa lễ. Thì thôi, bây giờ năm nay là năm Mậu Tuất, tức là năm chó, phải không? Năm chó. Thì Pháp Hòa xin kể cho đại chúng nghe một câu chuyện ở trong kinh. Thì quý vị biết là trong 12 con giáp thì con nào cũng được nhắc ở trong kinh hết. Đức Phật của chúng ta có một cái đặc biệt là Ngài hay lấy những cái ví dụ hay là những cái cách sống của một con vật nào đó để Ngài nói lên về một cái ý nghĩa trong sự tu hành. Thì nói về con chó thì trong kinh cũng nhiều lắm, nhưng mà hôm nay không có thời gian nhiều, có bà chỉ kể cho đại chúng nghe một câu chuyện thôi. Một câu chuyện được chép trong kinh liên quan đến con chó như thế này. Thì trong kinh kể là có một ông vua đó, ông rất là ác, tính tình rất là bạo ngược, thường hay hành hạ dân lành cũng như bóc lột người dân. Thì một hôm á, ông nghe Đức Phật đến cái vùng đó để thuyết pháp, thì ông mới đích thân đến thăm Đức Phật và xin Đức Phật giảng dạy cho ông nghe một câu chuyện gì đó để ông có thể ngắn gọn mà ông có thể ghi nhớ để mà ông tập tu. Thì nhân đó Đức Phật kể câu chuyện về một con chó đói. Thì Đức Phật kể rằng ngày xưa, Đức Phật kể cho vua này nghe, Đức Phật nói là ngày xưa có một ông vua ở một đất nước nọ, tánh tình bạo ngược, thường hay hà hiếp dân lành, cướp bóc của dân lành, và không có nghe những cái lời than oán của dân mà chỉ sống để thỏa mãn cái tính ác của mình. Ở trên trời, các vị chư thiên thấy ông vua này sống ác như vậy, cho nên mới thị hiện xuống nhằm mục đích là muốn khai thị hóa độ cho ông. Thì ông vua trời mới hóa thân là một người thợ săn và dẫn theo một con ác quỷ, và con ác quỷ đó hóa thân là một con chó dữ. Thì khi ông vua trời hóa làm thợ săn dẫn con chó đi vào trong hoàng cung, thì tự nhiên con chó này ông vua ông mới nói là bây giờ khanh có cách nào khanh làm cho con chó này nó có cái biểu hiện gì không, thì khi mà dẫn con chó đó trước mặt ông vua ác đó thì con chó này nó tru lên, tức là nó sủa đó. Mà đặc biệt con chó này khi nó sủa đó thì lầu đài cung điện rung rinh hết, cũng giống như trong phim cô gái đồ lông mà Tạ Tốn mà dùng sư tử hống mà rống lên một cái mà gọi là tất cả ghế rồi bàn rồi tất cả rớt xuống đất, thì con chó này nó tru lên, nó sủa lên thì nhà cửa rung rinh rồi bình bông rồi cái gì cũng sụp đổ xuống hết. Cái này ông vua ông nói ủa tại sao con chó này nó sủa như vậy mà làm cho tất cả rung rinh như vậy, thì ông thợ săn nói dạ bẩm hoàng thượng, con chó nó đang bị đói. Thì con nói trời ơi tưởng gì chứ con chó đói thì sướng quá khỏe thôi, bây giờ đem đồ cho nó ăn để nó no thì nó hết sủa chứ gì đâu. Ông đem hết cho người đem hết thức ăn tới, thì quý vị biết không, đặc biệt là con chó này ăn bao nhiêu cũng không đủ, càng ăn càng muốn ăn, ăn hoài ăn không đủ, nó vẫn sủa như thường, mà cứ sủa là bắt đầu ngay vàng cung điện gì của ông vua này nó rung rinh đó, ông sợ quá. Ông nói vậy thì bây giờ cơm nước ăn nó hết không hết no mà nó sủa hoài kiểu này, bây giờ có cái gì để cho nó ăn mà nó đừng sủa nữa không? Thì ông thợ săn nói dạ có. Ông nói cái gì? Nói thịt của người nó ghét, ăn thịt của cái người nó ghét á thì nó mới no, nó mới hết sủa. Thì ông này nó nói vậy thì con ông vua nó hỏi vậy thì con chó nó ghét ai, con chó này nó ghét ai? Thì ông thợ săn ấy nó ghét những kẻ tham quyền cố vị, những kẻ ác ôn ăn hiếp người khác, bóc lột người khác. Ông vua nghe đùng tới tim đen mặt, tái mặt hết, ngồi rất là tàn quý. Dứt câu chuyện thì Đức Phật mới nói tôi mong rằng vua hãy giữ câu chuyện này, và tôi tin chắc rằng chỉ có hoàng thượng ngồi đây đủ khả năng làm cho con chó này nó đừng sủa nữa. Quý vị hiểu câu chuyện không? Bây giờ câu chuyện dừng đó ha. Mình có thể mình về mình quán chiếu. Vậy thì bây giờ trong kinh nói, con kể, Đức Phật kể câu chuyện con chó đói đó, nó chỉ ăn thịt những cái người ác, những người dữ thì nó mới không còn sủa nữa. Mà mỗi một lần mà nó sủa lên thì nhà cửa đền đài gì rung rinh hết. Bây giờ chúng ta ngồi chúng ta nghiệm lại trong cuộc đời của mình, có lúc nào mình cảm thấy rằng cuộc đời của mình, nhà cửa của mình, hạnh phúc của mình nó rung rinh vậy không? Có không? Có thì sao không? Hay là thiên tai nè, bão lụt nè, sóng thần nè, động đất nè, tất cả những cái mà như vậy đó, nó có khác gì tiếng gì, tiếng sủa của con chó đâu? Cho nên Đức Phật cũng nói cho ông vua, tôi mong rằng con chó này nó sẽ không sủa nữa, và đại vương hoàng thượng là người có thể giúp cho nó ngưng cái tiếng sủa. Mai mốt này mỗi lần mà hoàng thượng nghe nó sủa thì hoàng thượng biết rằng nó đang cần cái gì. Thì cái tiếng chó sủa đó chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta suy nghĩ thì nó cũng giống như những cái đau khổ. Cái tiếng chuông, tiếng chó sủa như cái tiếng chuông mà nó cảnh tỉnh cho mình. Còn cái sự mà rung rinh của đền đài, sụp đổ của nhà cửa đó cũng giống như là những cái thiên tai, những cái khổ nạn mà nó xảy ra trong cuộc đời con người của mình á. không có tai ương á, ít khi nào mình chịu tu lắm. Ví dụ như bình thường mà cuộc đời mình mà vui vẻ, khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, mọi việc suôn sẻ, chắc là ít khi nào mình nghĩ tới đạo đức lắm. Ít khi nào nghĩ tới chuyện đi chùa, đi nhà thờ, nghe thầy giảng, đọc kinh, ít lắm. Vì mình nghĩ cuộc đời mình nó sung sướng quá. Vì cho nên thỉnh thoảng phải có một chút gì đó nó xảy đến trong cuộc đời mình. Lúc đó như những cái tiếng chuông ngân cảm tỉnh mình. Có hỏi ví dụ hồi nãy trên đường đi lên đây thì mấy huynh đệ trên xe ngồi nói chuyện ngon lành thì tự nhiên cái sang lên cái bánh cái xe nó cháo đảo một cái tự nhiên mọi người ngồi trong xe sao hồn phi phách tán hết bắt đầu im lặng chuyện đó. Hồi nãy ngồi trên xe vui cười giỡn nói vậy đó, nhưng mà hễ mà cái bánh xe mà nó lên một cái chân mình sợ tai nạn thì mọi người im thân mắt hết, bắt đầu tỉnh táo lại, nói chuyện đàng hoàng lại. Hoặc cái đường ngủ á, lái xe buồn ngủ, cái tự nhiên cái xe mà nó đảo cái lúc đó mình tỉnh ngủ được mấy phút, chắc cũng được 5-10 phút, mặc dù lát sau bắt đầu mình buồn ngủ trở lại. Nhưng mà nhờ, cho nên ở bên Cali á, ông Charlie ở giữa đường nó có làm những cái vẽ lên đường, nhưng mà giống như ở đây thì mình không có những cái cục dòng dòng theo. Mà bên Charlie mà mình sang lên mình cán lên đây là nó bùng 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 cái xe gì các bạn, mọi người phải tỉnh táo, phải đắt xe mình vô cho nó ngay cái đúng cho lên. Ở Canada mình á thì vì trời tuyết phải xúc tuyết đường đi cho nên không thể làm những cái cục đó được, và cũng không thể làm bên hông được, thì chúng ta nghĩ cái cách là chúng ta cắt đường, chính phủ cắt đường. Hễ ai mà lết cái bánh xe vô trong cái phạm vi mà có thể xuống hố thì cái xe nó chạy nó dằn lên thì tự nhiên làm cho cái người lái xe tỉnh lại, trở vô trong làn đi cho nó đúng. Thì thưa đại chúng, cái đó cũng không khác gì cái tiếng sủa của con chó. Cái thân này nè, tuần nào mình cũng tống rượu vô, ngày nào mình cũng đưa khói thuốc vô, rồi mình thức khuya, rồi mình ăn tạp, rồi mình hút thuốc, mình nhậu. Thì bây giờ quý vị kiểm coi mình có ác với cái thân mình không? Ác quá chừng. Mình không biết thương thân mà bắt đầu bữa nào mà ho quá trời quá đất, tưởng đâu là cảm ho, uống bao nhiêu thuốc ho cũng không hết. Tới hồi đi bác sĩ nói tôi báo cho biết nghe, cái phổi bữa nay nám dữ lắm rồi đó. Cái thì lúc đó là sao? Hồn phi phát tán, kiếm thuốc gì uống vô cho nó lọc phổi. Hay là uống rượu nhiều gan nó chai. Hay là mình làm những cái gì mình làm cho cơ thể của mình bình tật. Rồi nhiều khi á, mình sống chung với nhau mà mình không có biết tôn trọng sự có mặt của nhau, một lúc mình giận lên là vô số những cái lời nói khó nghe. Nhưng mà cái người kia nhịn tháng, nhịn năm, nhịn gì vài dài dài, cái tới hồi một ngày là nhịn hết nổi, tuyên bố một câu: thôi bây giờ tôi với ông ly dị, hay là tôi với bà ly dị. Cái bắt đầu sao mình hơi thúc điểm lại chút: thôi anh ơi, em xin lỗi, ở lại đi, em xin hứa em sửa. Nhưng mà không biết sửa đạt hay sửa sửa lỏng gì thì không biết. Nhưng mà mình được chút thôi cái thì mình trở lại. Vì thưa đại chúng á, cái câu chuyện mà Đức Phật kể trong kinh á, thì Đức Phật chỉ muốn nhắc ông vua rằng á, con chó này nó sủa là vì nó đói, và nó đói là vì nó phải ăn cái thịt của người đó ghét. Thật sự ra Đức Phật chỉ là một cái người phương tiện lấy câu chuyện đó để cảm hóa ông vua. Thì trong cuộc đời này, tất cả chúng ta ngồi đây, không có ai mà chưa từng bị rung rinh cái kiểu đó. Không có ai mà chưa từng bị chó sủa mà để cho cuộc sống của mình nó rung rinh. Có chứ sao không? Có hết. Người thì bệnh tật, người thì hạnh phúc gia đình, cách sống của mình. Cho nên hôm nay nhân cái năm Mậu Tuất, năm con chó, có bà xin trích một câu chuyện ở trong kinh. Bây giờ câu chuyện thứ hai là giữa một thiền sư. Có một hôm, một người tới hỏi ngài, một vị hòa thượng: thưa thầy, con chó có Phật tánh không? Ý hỏi là trong con chó nó có cái tánh sáng suốt của Đức Phật không? Có một vị Phật không? Tại vì theo Phật giáo xác định là tất cả mọi người ai cũng có khả năng thành Phật hết, ai cũng có tánh sáng suốt giác ngộ hết, nhưng mà tại vì mình chưa phát triển thôi. Thì vị hòa thượng trả lời: có. Thì ông hiểu hỏi lại: nếu con chó có Phật tánh, mà Phật tánh nghĩa là trí tuệ sáng suốt, vậy thì tại sao nó không lựa cái thân nào cho đẹp đẽ nó chui vô, mà nó đầu thai di trong một cái thân của con thú mà lông lá đầy dẫy như vậy, nếu nó có Phật tánh? Mà Phật tánh là gì? Phật tánh là trí tuệ, là sáng suốt. Nếu mà có sự trí tuệ sáng suốt thì tại sao kiếm cái thân nào đẹp đẹp mình đi vô, mà lựa cái thân chi mà lông lá bù xù mà chui vô để mà thọ cái thân đó? Thì Đức Phật trả lời sao quý vị phải không? Vị tổ trả lời sao? Chỉ một câu thôi: vì biết mà cố phạm. Quý vị hiểu câu câu mà biết mà cố phạm không? Mình biết uống rượu chén, uống rượu tiêu gan không? Biết không? Cái gì làm cho mình biết? Cái trí. Mà tại sao vẫn làm? Vậy thì rõ ràng biết mà cố phạm nè. Mình biết uống hút thuốc là tiêu khỏi không? Biết không?
Biết.
Tại sao vẫn làm? Vì vì gì?
Cố phạm.
Vì biết mà cố phạm. Mình biết là nói bậy có ngày chúng đánh không? Mà tại sao vẫn nói? Vì biết mà cố phạm. Mình biết mình là bà tám, mình học học đầu này học đầu kia, có ngày ta người ta đâu chối không? Biết không? Mà tại sao biết? Cái gì làm mình biết? Phật tánh. Phật tánh là trí tuệ. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn làm? Tại sao chúng ta biết đó nó sai mà chúng ta vẫn làm? Vị tổ trả lời sao? Biết mà cố phạm. Rồi ngày bây giờ có một ví dụ cho đại chúng nghe cái gì gọi là Phật tánh nè. Bây giờ thưa đại chúng, là quý vị nhìn mặt trời, nhìn mặt trăng. Cái bản chất của mặt trời, mặt trăng có mờ, có sáng gì không? Mặt trời lúc nào cũng sáng, mặt trăng lúc nào cũng sáng. Nhưng mà lý do nào chúng ta nói mặt trăng mờ? Cái gì che?
Mây.
Vậy thì mây là gì? Theo Phật giáo, mây là cái vô minh, cái sai lầm của mình. Nó che cái trí tuệ của mình, cho nên lúc đó mình làm sai làm vậy. Mà khi mà mây nó tan đi rồi thì mặt trăng nó vẫn tỏa sáng. Đạo Phật nói vốn dĩ chúng ta rất hạnh phúc, rất bình an, nhưng mà tại vì cái mây vô minh, cái mây mờ nó đi đến nó che. Có một ví dụ như nè: hai vợ chồng đang hạnh phúc, đang vui vẻ, không có chuyện gì hết, tự nhiên nói hai ba câu cái bắt đầu nổi nóng lên, nổi nóng lên đập bàn xô cửa vân vân. Vậy thì tại sao đập bàn xô cửa? Do cái gì?
Do cái giận.
Mà cái giận là cái đám mây, nó đám mây đen nó tới, tự nhiên gia đình mình mất hạnh phúc. Cho nên đó, trong Phật giáo xác định một điều là chúng ta vốn dĩ có một đời sống rất an lành, rất bình an, rất hạnh phúc. Nhưng mà lý do nào chúng ta không thể sống được như vậy là bởi vì chúng ta cứ để cho cái mây mờ đó nó che mình. Mà hôm nào mà có một chút gì nó lung lay thì chừng đó mình mới bắt đầu mình tỉnh lên. Hồi nãy có một ví dụ cái trường hợp như mình lái xe, hoặc là quý vị đi đường nè, trời tuyết nè, mình đi phăng phăng, tự nhiên cái lỡ chân mình hơi trơn, chúi cái bắt đầu sao? Cẩn thận là liền lựa chỗ nào mà có tuyết nó sọt sọt, những bước đi cho nở đá. Chứ hồi nãy mình đi mình không nghĩ đó, đi và tới hồi mà nó hơi chân chân mình muốn cứu chuỗi là mình sắp sửa té cái bắt đầu tỉnh là. Hay là người ta có cái vũng nước mình đi, mình đi văn văn lý cái tự nhiên mình hơi trợn chân cái bắt đầu mình la làng lên xong có cái chân nghe chỗ này có nước liền lấy khăn lấy đồ chậm lên thì cũng y như vậy. Cuộc sống của mình đó, nếu như mình không có những cái khó khăn, những cái bất trắc, những cái khổ lụy nó xảy ra thì chắc có lẽ chúng ta cũng gặp ở ông vua đó. Sống mà không biết trời trăng mây nước, không biết người, biết ta, biết trên, biết dưới gì hết. Phải không? Lâu lâu phải có trường hợp như vậy. Con chó nó tru, nó sủa như vậy để cho mình rung rưng thành quách, rơi rớt đồ đạc thì mình mới thấy rằng cái sự cẩn thận của mình nhiều lắm. Năm nào mỗi năm mà Pháp Hòa kể một vài câu chuyện trong kinh suốt mười mấy năm nay rồi. Và năm nay là coi như là năm Tuất này là kết thúc 12 con giáp Pháp Hòa đã nói đủ. Quý vị nào mà có dịp là nghe lại tí sử dần mẹo thình tị ngọ mùi thân dậu Tuất, Pháp Hòa có nói hết trích trong kinh trong sử ra để kể lại cho đại chúng nghe và từ đó chúng ta rút những bài. Và những cái trường hợp mà Đức Phật giảng như vậy trong kinh gọi là những cái bài kinh thí dụ, tức là Phật luôn luôn đem con này con nọ ra để thí dụ với chúng ta. Hôm nay nhân cái thời gian của Phật xuống đây thăm quý Phật tử quý đồng hương ở vùng này thì cái năm nay là năm một phút đối với con chó. Phật Hòa kể cho con đại chúng nghe hai câu chuyện này, một câu chuyện trong kinh và một câu chuyện trong thiền sử. Thì vị hòa thượng ông kia hỏi hòa thượng con chó có Phật tánh không, nghĩa là theo mình thấy con chó nó ngu, nó dại, nó thế này thế kia, nhưng mà giờ ông kia hỏi con nếu mà đạo Phật nói rằng tất cả mọi người có tánh giác thì tại con chó có không, thì hòa thượng nói có. Và tại sao nếu nó có thì nó không được cái bộ cái con người cho đẹp, nó chui vô đi, nó chui vô chi cái bộ lông xù xù vậy, phải không? Vậy thì tất cả nghiệp chướng mà chúng ta tạo đó không phải chúng ta không biết sai đâu, mà chúng ta vẫn cố tình, chúng ta biết nó sai nó quấy nhưng chúng ta vẫn cố tình làm, cho nên chúng ta mới khổ, nghiệp nó mới tăng. Cho nên thưa đại chúng, khi mình nhìn lại rồi mình mới biết rằng không có cái gì tự nhiên, tất cả đều do nghiệp lực. Mà từ cái nghiệp này từ đâu? Từ cái mà chúng ta cứ phạm, cứ làm mà chúng ta bất chấp. Vì vậy cho nên trong cái bài sám hối hồi nãy mình tụng đó, hồi nãy mình tụng cái bài đó, phương pháp sám hối dược sư tiêu tai duyên thọ, tiện cho mọi người tắm gội trai giới hoặc trong chùa chiền hoặc nơi nhà cửa hoặc mời các vị xuất gia hoặc cùng những người thiện niệm rưới quét sửa dọn hương hoa đèn đến tùy sức kiến cúng y văn độc tụng chí thành lễ bái như thế thì không có sự mong cầu nào không ứng nghiệm, không có sự ước nguyện nào không hoàn thành. Vì trong kinh dạy rằng bọc bạc sám hối tội ác đã làm là điều mà tịnh danh đại sĩ ưa chuộng. Vì vậy mà phải sửa chữa quá khứ, phải tu tịnh tương lai, phải tẩy giặt thân tâm, đoạn tuyệt ác pháp, thề không làm lại. Đó là cái đoạn chính mà chúng ta cần ghi nhớ. Cái sám hối chân thật nhất mà muốn giải nghiệp của mình là gì? Phải tu chỉnh tương lai, phải nhận ra cái quá khứ, phải tu chỉnh tương lai, tẩy giặt thân tâm, đoạn tuyệt cái ác pháp. Ác pháp là gì? Những cái phương pháp, những cái đường lối mà nó làm cho mình sanh cái ác. Mà mình nếu mình biết cái đó là sai mà mình vẫn làm thì rõ ràng và không khác nào con chó mà nó biết là cái điều nó sai mà. Mà khi mà cái nghiệp nó tính thì nó đẩy mình đi chứ làm sao mình thoát được. Cho nên đời này mình gặp nhau là duyên, mình gặp nhau là duyên hết đó nha. Nhưng mà nhớ mà nếu mà hãy duyên thiện rồi đó thì phải cố gắng tạo nữa để duyên lành này nó tiếp tục. Mà nếu mà gặp nhau mà tối ngày cứ chửi mới mắng xả nhau làm khổ cho nhau mà sao bỏ nhau không nổi đó thì phải biết là cái duyên này đó cái đen, cái ác pháp nó nhiều, ráng chuyển đi.
ráng chuyển cho cái duyên này nó giảm, cái duyên xấu nó giảm và nó tăng cái duyên thiện. Chứ không phải là tự nhiên mà chúng ta gặp. Có những người gặp nhau một lần rồi thương quý cho tới bây giờ. Rồi có những người mà sống chung với nhau nhưng mà thật sự không hề có hạnh phúc, nhưng mà bỏ nhau không nổi. Rõ ràng tất cả đều là cái gì đó. Thì hôm nay nhân cái ngày mùng 3 Tết, Pháp Hòa đến thăm đại chúng và kể cho đại chúng nghe hai câu chuyện này. Thì mong rằng tất cả chúng ta giữ hai câu chuyện này trong lòng. Và như Đức Phật nói với Đức Vua, ông vua kia, mỗi khi mà ông nghe tiếng con chó nó tru, nó sủa là ông biết chuyện gì xảy ra. Và chính ông là người có khả năng làm cho con chó này nó đừng sủa nữa. Vậy thì trong cuộc đời chúng ta, những khổ lụy nó đến, chúng ta là người có khả năng làm cho khổ này nó tiêu tan bởi cái sự hành trì tu tập của chúng ta. Ví dụ đơn giản thôi, mình thấy trời sao lúc này tôi bệnh quá, không ai làm gì cho mình được đâu, trừ khi mình. Rõ ràng là trong thời gian qua, suốt 20 năm trời, tôi đã đối xử quá tệ với phổi của tôi đã đối xử quá tệ với gan của tôi đã đối xử quá tệ với cơ thể của tôi đã không hành xử, tôi đã không tiếp những cái chất bổ dưỡng để nuôi dưỡng thân thể này. Và một khi thân thể này nó bệnh hoạn, nghĩa là nó đã chịu hết nổi rồi, nó phải tru lên, nó phải lên tiếng. Ông biết rằng tôi đã sống cho ông, cho chị, nhưng mà anh chị abuse tôi quá, hành hạ tôi quá, tôi chịu hết nổi rồi, bữa nay tôi phải lên tiếng. Tôi cho anh vô nhà thương làm 2 tuần cho anh, tôi tru cho anh biết như vậy, để anh phải làm sao. Anh là người có khả năng làm cho tôi hết bệnh, mình là người có khả năng làm cho lá phổi mình, buồng gan mình, hay là mình là người có khả năng làm cho hạnh phúc gia đình mình, chứ không ai khác hơn. Vì mình là một ông vua có khả năng làm cho con chó nó hết sổ, nghĩa là mình là người có khả năng làm cho ác pháp được tiêu trừ, làm cho hoàn cảnh nó được khá hơn. Quý vị thấy căn nhà này nè, căn nhà này đây, nếu như mà cái người chủ nhà này không nghĩ tới cái điều lành thì đâu có làm chuyện này. Nếu ta tổ chức cho đánh bài lấy sâu của bộ tiệm bây giờ thì cũng khá, cho được 4 bàn á, và cuối tuần cho ta vô ta đánh bài rồi lấy sâu rồi, ví dụ. Nhưng mà người ta không làm, ta biết biến cái chỗ này thành một cái chỗ nào đó làm cái đạo tràng. Cho nên đạo tràng là gì theo định nghĩa của đạo Phật? Đạo tràng là nơi nào có tổ chức, mọi người có quy tụ tu tập để nhắc nhở với nhau, sắp tấn với nhau, thì chỗ đó thành đạo tràng. Có thể là đạo tràng này là đạo tràng và tạm thời hết cái lễ này ông dẹp cất, ví dụ vậy đó, thấy không? Rồi thì có thể đó là cái chỗ để mà người ta coi nhạc, coi phim gì đó. Nhưng mà giờ muốn chuyển đó thì đem cất hết mấy kia đi, lấy đồ che lại để thầy xuống thầy thấy. Rồi thì treo Phật rồi lên là thành đạo tràng. Cũng như thế, chỉ cần chúng ta biết đem cất, đem giấu những cái ác, biết trưng bày những cái thiện, thì cái chỗ đó nó thành đạo tràng. Cho nên gia đình mình cũng vậy. Đây, trong con người của chúng ta không có người nào mà không có cái rác, không có người nào mà không có tật, có xấu hết. Đâu, nhưng mà hãy mà chúng ta biết tu thì chúng ta chuyển cái đó. Còn chúng ta không biết thì chúng ta làm cho cái đó nó xanh ra, nó xanh ra. Mà hãy hàng ngày chúng ta tưới cái gì thì cái quả nó sẽ lên cái đó. Cho nên nhân quả là gì? Cái nhân là cái mà chúng ta có sẵn, thiện hay ác. Rồi bây giờ do chúng ta tưới ẩm nó mỗi ngày thì quả nó có mặt. Nhân là có rồi, trong người mình đang có nhân rồi, nó nhân thiện nhân ác rồi. Để mà hàng ngày tưới cái gì thì lâu ngày cái đó là sự rồi lên rồi thành cái quả, rồi tới cái hồi cái quả thì người ta làm, phải không? Mình không chịu. Cho nên ai cũng có Phật tánh, ai cũng có trí tuệ sáng suốt, thì hãy nhớ lựa cái chỗ nào cho đàng hoàng đi vào. Còn không thì chúng ta giống như con chó, biết nhưng mà vẫn làm những cái điều sai quấy, để rồi như một vị tổ nhé. Thật sự thưa đại chúng, chư Phật hay là các vị tổ đều lấy những cái hình ảnh ẩn dụ để nhắc nhở chúng ta. Còn rất nhiều những trường hợp khác liên hệ với con chó. Trong tâm thai thì giải đáp những cái bài nói chuyện, có quà sẽ mượn những hình ảnh đó để chia sẻ thêm về đại chúng. Thì trong cái thời gian không có thì Pháp Hòa xin mượn hai câu chuyện, một câu chuyện trong kinh, một câu chuyện trong thiền sử để kể cho đại chúng nghe. Và một lần nữa xin chúc đại chúng có nhiều niềm vui, sức khỏe, an lành trong cuộc sống. Và cũng theo cái tục lệ ha, chúng ta đầu năm thì nhận được một cái lọc, để như là một cái lọc là gì? Lọc là một cái sự, cái gì đó ở ai đó cho mình, một cái sự vui, một cái sự hạnh phúc, một cái sự nhắc nhở, đó là lọc. Cũng giống như mình nghe ta nhắc nhở mình một cái câu nói, một lời nhắc để cho mình chuyển hóa, cái đó là cái lọc đó, phải không? Chờ hồi xưa có câu á, thiên kim dị đắc, hảo nữ nan cầu. Một cái 1000 lượng vàng á dễ có, nhưng một câu lành thiện khó nghe lắm. Thiên kim dị đắc, ngàn vàng dễ được, hảo nữ nan cầu, cái lời nói tốt á khó lắm, khó cầu và khó nghe. Có nhiều khi người ta thấy mình khó nói, người ta không thèm nói. Mà nếu mình được người ta nói một câu lành thì phải nói đó là hảo ngữ. Hảo ngữ đó là lời nói tốt. Cũng giống như ăn ngon kêu hảo sực. Ăn ngon kêu hảo sực mà lời nói hay thì kêu hảo ngữ, phải không? Vậy thì thưa đại chúng là hôm nay theo cái phong tục là Tết thì chúng ta đi chùa để chúng ta nhận một cái lọc. Thì trong đó cái lọc đó là những cái gì làm thiện nhắc nhở mình. Thì năm nay ở trong cái lọc này cũng vậy, cũng như lệ mọi năm, quý vị sẽ có được một câu nhắc nhở mình trên bước đường tu tập. Và có một cái món quà gì nhỏ nhỏ để mình có thể treo trong xe hay để trong bóp vân vân, để nhắc nhở mình. Khi thấy cái đó là biết đây là cái lọc. Thì xin chúc đại chúng lúc nào điều thiện, điều lành cũng luôn luôn tuôn chảy trong lòng mình, cũng như cái lòng đã đến với mình rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi bây giờ Pháp Hòa xin phép được gửi đến cho tất cả đại chúng một cái lòng nhỏ đầu năm. Thì xong rồi thì chúng ta nghỉ ngơi ha.
Quý vị cứ đứng lên, xong rồi mình đi lên trên lầu mình nghỉ. This is a gift, okay? You can hang in your car, put it on your floor, put it in your purse.
Cô hát đi hỏi cho mình một cái gì nữa.